Hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 1992. Nhân dịp đi Đông Nam Á, tôi có ghé qua Los Angeles.
Trung thiền với các bạn. Trong tâm thức của chúng ta phát triển hướng về thanh nhẹ con đường tu học giải thoát. Trước khi đi, tôi lưu lại cuốn băng này để cho các bạn được nghe và chung thiền kiểm điểm trong một năm qua. Trong một năm qua, chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu thử thách từ đời lãnh đạo, từ thể xác đến tâm linh. Triền miên học hỏi, không ngừng nghỉ. Chúng ta càng làm việc, càng tu thiền, càng gặt hai được một phần thanh tịnh, cho nên chúng ta mới có cơ hội chung thiền, nhắm mắt kiểm điểm lại. Những chuyện đã qua, chính chúng ta gieo trồng và gặt hai, thấy rõ. Ta thiền để ta khôi phục một phần quân bình trong tâm thức thanh nhẹ. Thấy rõ ta hơn, tự sửa chữa, tự tiến, tự tu, tự tiến và chánh gốc. Không có phải xô bồ tìm đủ nhiều người đông chừng nào gây chuyện gì hay cái chuyện không tốt. Mỗi người tu về vô vi, tự kiểm điểm và khai thác, lãnh vực tâm linh càng ngày càng sáng suốt, càng thanh nhẹ, hướng về chư Phật chư tiên, con đường giải thoát người trước đã hành đạt. Chúng ta phải chỉ kỳ chỉ buông bỏ tất cả những sự việc đời, tranh chấp hơn thua. Lý luận đủ thứ mà không hành thì cũng tự hại mà thôi. Chỉ hành buông bỏ tất cả thì tự nhiên tâm chúng ta càng ngày càng yên ổn và trí chúng ta càng ngày càng sáng. Mỗi năm thường lệ, các bạn được nghe qua âm thanh của tôi. Chính tôi đã hành. Không giờ phút rảnh, ngày hôm nay có một B8 để kiểm chứng cho các bạn thấy không có ngày nào tôi rảnh, ngày nào cũng viết bài, cũng đem lại những sự lợi ích cho chung cho tất cả bạn đạo, để tiến hành và nhắc nhở lấy nhau trong cái lúc tu thiền tự thức, và giải mở những sự phiền ưu trong nội tâm, trở về với quân bình, hòa đồng, thanh nhẹ với bề trên. Trên con đường hướng thượng mới là có cơ hội giải tỏa sự phiền ưu trong nội tâm. Nếu chúng ta hướng hạ, điển quang chúng ta càng ngày không có dồi dào, chúng ta mây thay và lạnh thay, có phước, có pháp soi hồn, pháp luân thiền định soi hồn, để cho ngũ quẩn của các bạn được thanh nhẹ. Cặp mắt, lỗ tai, cái miệng các bạn câm lại, êm đi, để cho giải tỏa tất cả những sự trần trược ở thế gian, và khí điển trong nội tâm nó phát triển, nó chạy theo cái chiều hướng tâm linh để tiến về cõi thanh nhẹ. Pháp ta sẵn sàng thực nghiệm và để cho mọi người kế tiếp đông thực hành, thì muôn muôn triệu triệu người cũng giữ cái pháp tự tu tự tiến này mới là chân pháp. Còn nhờ đỡ và mê tín dị đoan, chuyện không thể đạt được và không thể làm được, chuyện đó chúng ta không làm. Bây giờ chúng ta đang ở trong cái xác này là luật trời để cho chúng ta thấy. Tâm làm thân chịu, nếu chúng ta làm sai thì chúng ta phải chịu. Mà chúng ta lại cộng thêm với một cái pháp niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cho cái thức nó càng ngày càng quân bình và nó mở ra, đó là một tâm pháp. Hằng ngày chúng ta quy vào một đường lối khai mở và phát triển là Nam Mô A Di Đà Phật, là tâm pháp. Rồi thân pháp chúng ta có thì giờ chúng ta phải thiền để đâu đó cho nó ổn định, điện năng của cơ tạng nó phát triển dồi dào, hòa hợp với chấn động của vũ trụ, thì chúng ta mới thấy thanh nhàn là gì, của cải vô tận của trời Phật là gì. Tại sao ngày hôm nay chúng ta kêu trời Phật có người đi trước đã hành, đã thấy rõ con đường tự khai triển cái tiểu thiên địa này, tức hòa đồng với mở với cả càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay chúng ta có duyên lành, có người đi trước đã khám phá và thấy rõ lục căn lục trần và khai mở và giải tỏa những sự phiền khô trong nội tâm, nội tạng. Chúng ta mỗi ngày soi hồn làm pháp luân thường chuyển là giải tỏa đem ra tất cả những sự trần trược hàng ngày mà chính chúng ta đã gieo trồng trong nội thức. Giờ phút tham thiền là giờ phút gỡ tháo, giải mở ra rồi nó mới tiến tới quân bình tự lực. Đạo là quân bình tự lực chứ không phải nhờ đỡ người khác. Điều này là cái điều chánh gốc mọi người phải tiến về. Con đường thanh nhẹ mới cảm thức được nguyên lý vô sanh. Thì không còn ý lại nữa. Tới lúc các bạn đầu óc các bạn thanh nhẹ rồi, chuyện đời tự nhiên nó xóa bỏ, không nhớ chuyện đời. Thì tự nhiên tâm các bạn nhẹ và thân các bạn được ổn. Nếu mà ôm ấp tất cả những chuyện đời, so đo từ chuyện này tới chuyện kia từ chuyện nọ, thì chỉ làm hư đạo và tâm chúng ta không có phát triển. Cho nên những phần tử đã phải thức giác và tự thấy mình không có khả năng giúp mình, làm sao có khả năng giúp người khác. Cho nên tôi phải cầm cái mồm là tu là đúng hơn. Còn chuyện bàn bạc về đạo phải nói về cái tâm thức, về chân lý khai mở để phát triển tâm linh của chính mình. Thì tự nhiên thức hòa đồng với mở, bản đạo càng ngày càng sống vui, nhìn mặt hiểu người này động loạn ở chỗ nào, hỗ trợ cho nhau để tiến hóa trở về với cái tâm thanh nhẹ, cởi mở, hòa đồng, thức giác. Đó là chánh pháp, đó là hành trình con người phải đi, đó là kinh kệ hàng ngày của chúng ta phải gặt hái, chứ không phải đọc kinh không hiểu kinh. Nhiều người đọc kinh âm thanh cho hay, rồi rốt cuộc cái động loạn không sửa được. Cứ đọc kinh rồi không hiểu cái thần kinh nẻo óc trong đầu của mình là quan trọng. Do đâu mà sanh ra cái kinh? Những người đã tu, đã khổ khổ nhiều lần rồi mới biết được con đường tu, thấy chúng sanh đau khổ, giết chóc lẫn nhau, không có phát triển được, ám hại lẫn nhau, không phát triển được. Người cái trí thông minh không cho phép tiếp tục nhưng mới thức giác đi tu thành tiên thành Phật. Cũng là do cái cảnh khổ của con người dẫn dắt con người tiến tới tiên Phật. Cho nên để chúng ta có cơ hội mang xác làm người là một cơ hội rất tốt. Chúng ta học gì đây các bạn? Học dụng. Khối óc cơ tạng của chúng ta một ngày tới tối tiếp thu biết bao nhiêu công chuyện đời và thanh lọc. Từ trầm trượt đi tới thanh cao, chúng ta thấy rõ. Mọi người đều có một khả năng tự thức. Cho nên chúng ta nhìn lại, trước kia Phật tiên cũng vậy. Tận dụng khả năng tự thức của người, người mới thành đạo. Rồi mới gieo duyên ở thế gian. Rồi mới nói ra những lời chân lý người đã dấn thân hành khổ thành đạo. Lưu lại thế gian nhầm lẫn chỉ ôm những cái lời hay tiếng đẹp đó mà đọc, rồi tô đẹp những cái hình hài mà không thật, rồi đâm ra khổ, không biết đường đi, tu hoài không tiến là vậy. Ngược lại chúng ta khác, chúng ta là một môn phái tự tu tự tiến, trong người thực hành, người quá đau khổ mới tìm được một cái đường lối tiến hóa thanh nhẹ ở ngày nay. Thì chúng ta cũng nằm trong đó chứ chúng ta không tránh được cái sự đau khổ của trần gian. Chúng ta còn ôm xác phàm là phải có sự đau khổ ở trần gian. Nhưng mà làm sao mới giải tỏa được? Khi các bạn bí đường rồi, thì các bạn mới thấy được cái hồn các bạn là chánh. Nhiều khi các bạn buồn, tự tử chết cho rồi là đi đâu? Nó còn cái chỗ đi đó là cái gì? Cái hồn các bạn phải đi, đi về cái luật nhân quả. Tốt xấu do mình phải gánh chịu mà thôi. Còn ngày hôm nay chúng ta có cái pháp này, sớm trưa chiều tối soi hồn, pháp luân thiền định được thanh lập. Chiều thanh lập, chiều sửa chữa thì Phật xóa tội liền, không có buộc chúng ta bị ràng ở trong cái khuôn khổ, đau khổ, kích động nữa, và xóa bỏ hết. Thì chúng ta mới tiến thân trong thanh nhẹ được. Phần hồn chúng ta mới cởi mở, mặt mày chúng ta mới sáng suốt, sức khỏe mới dồi dào. Nhiều người tu còn ý lại, còn nhờ đỡ, mà không thấy thân mình, tâm mình làm được chuyện phát triển cái vô cùng mà không hay. Rồi lấy lý do nào nói được? Vì các bạn thấy, các bạn ăn nhiều thì các bạn bị bệnh nhiều, các bạn ăn ít thì các bạn được thanh nhẹ hơn và dễ giải, giải quyết trong nội tâm nội tạng được bình an. Cái đó cũng đủ chứng minh rồi. Còn óc các bạn không thị phi, không soi bói người khác, thì cái óc các bạn đâu có động loạn. Trong giờ thiền các bạn có bốn nguyên tử xuống, các bạn cũng là tự nhiên, vì các bạn ý thức được cái hồn các bạn là vô sanh bất diệt, các bạn phải về cõi Phật để tận hưởng và tu học. Mọi người có thể đi được, chứ không có mê tín dị đoan, không có lải nhải nhờ bề trên giúp đỡ, nhưng mà tâm ta không làm, bề trên có giúp làm gì? Không chịu nhẹ thì nói những lời nhẹ chân lý chúng ta không có chỗ chứa, chúng ta còn ở trong tranh chấp, chúng ta ở trong mê tín dị đoan, không thấy mình và không thấy tiên, không thấy Phật, mà cứ nói lý tiên Phật. Rồi rên ra kêu ông này, kêu ông nọ để làm gì? Kêu ông này, ông nọ để làm gì? Để làm khổ cho chính mình. Thì khổ là sao? Tại vì chúng ta kêu mà chúng ta không thấy. Thì chúng ta là gì? Chúng ta là con ma. Không biết đạo. Biết đạo không cần kêu la. Âm thầm là tiến tới trong thanh nhẹ. Ngày đêm các bạn lo tu không cần cầu xin ai, lo hành đúng ba pháp rồi các bạn chỉ có đi tới không có thụt lùi. Nó là một pháp thanh lọc từ tâm lẫn thân. Sớm mới chiều làm thế nào cũng có sự sai lầm. Tối lại chúng ta thanh lọc tâm lẫn thân, chúng ta giải tỏa. Các bạn buồn, các bạn giận một bạn đạo, giận nào, người nào, rồi các bạn siêng năng thiền thì cái giận nó đi mất. Mà người còn tưởng các bạn giận là người đó còn chưa có giải tỏa được. Người đã chung thiền với các bạn thì tất cả là đi tới hòa đồng. Nó rất rõ rệt. Một năm qua chúng ta học biết bao nhiêu công chuyện của trường đời. Thiên cơ biến chuyển, bão bùng nguy hiểm, thấy đó mất đó rõ ràng. Nhưng vô vi hiểu hết, thấy đó mất đó không tồn tại. Liệt. Cho nên chúng ta mới thắc mắc, thấy là sự hiện diện của con người ở mặt đất để làm gì? Tại sao thấy đó mất đó mà còn cho con người xuống thế gian để làm gì? Xuống thế gian để học dũng. Dũng trong tu tìm tiến hóa, dũng trong thanh tịnh. Lui về thanh tịnh mới học được dũng trong thanh tịnh, là vừa nháy mắt là chúng ta tung mây lướt gió, chúng ta đi lên. Không có đi xuống nữa, không có u ơ trong lý thuyết của kẻ trước người sau nữa. Nhưng mà tâm thức chúng ta tự phát triển và tự đi. Đó là con đường chánh pháp rõ rệt, không giống tất cả những cái pháp ở thế gian. Cái pháp duy nhất mà người thực hành mới cảm thức được, chứ người không thực hành không thấy rõ pháp lý vô vi là cái gì. Pháp lý vô vi là hỗ trợ cho mọi người trở về quân bình. Môn nào phát triển theo môn nấy, cộng đồng tươi vui, không có bị nghẽn kẹt, động loạn, nếu người nào chịu hành. Pháp lý vô vi mà nói xuống người ta nghe không có ích lợi gì. Người nào chịu hành thì gặt hái, người đó nói, mọi người mới nghe. Còn người dùng lý thuyết vô nói với đám vô vi, một chập là nó buồn ngủ hết, nó không nghe. Cho nên các bạn phải hiểu, mà các bạn đã tạo được một cái thước để đo lường trí độ phân minh của đối diện. Người nào tu khá thanh nhẹ nói chuyện các bạn nghe thấy, tự nhiên cũng như các bạn vậy, nhẹ nhàng, cảm thức nhẹ nhàng, tâm thức cảm thức nhẹ nhàng, và tôi thấy tôi nhiều hơn. Đó là đúng, người đã hành, thì đó là một kêu bằng bạn đạo. Bạn đạo là bạn chung hành trong một con đường đi, không có bỏ nhau. Thương là thương cái gì? Thương là thương cái hạnh tu hành, ngày đêm lo tu, ngày đêm lo luyện pháp, từ tiến tới, thì chúng ta kính trọng trong cái hạnh đức của mọi người, là điểm chánh. Người không thực hành, lý thuyết nói lại nhảy, vô thiền đường nói lại nhảy, các bạn không nghe, chắc chắn, bà cụ, hồi nào giờ tin trời Phật, mà thiền cái phương pháp này, cũng là không bao giờ nghe những sự mê tín dị đoan, đặt điều nói bậy, không có thấy, không có chứng minh được. Ngược lại, phương pháp vô vi phải chứng minh, tự chứng, chứ không phải cần ai chứng. Khi các bạn tự chứng rồi, thì cái điện quang các bạn nó càng ngày càng dồi dào, thích hòa đồng các bạn của bạn, các bạn ngày ngày càng dồi dào. Thì lúc các bạn mở miệng, nó hợp nguyên lý của trời Phật, cảm động lòng người, mọi người đều vui hòa, học hỏi lẫn nhau, đó mới là tìm đường khai triển chánh pháp. Một năm qua, các bạn đã từng nghe qua những lời giảng của tôi, đời đạo, để các bạn cảm thức trong giờ thiền cuối năm. Thường lệ chúng ta không biết cho nhau bằng cái gì, chúng ta tặng nhau bằng kinh nghiệm tu hành, mọi người trong thực hành, tặng nhau càng ngày càng rõ rệt để mọi người cảm thức chính mình là giá trị. Ở mặt đất này, phải thực hành tiến tới ngày giờ vinh quang chung hợp cốt tất cả bản đạo năm châu, vui hòa thăng tiến, không có mê chấp và không bị vào trong cái từng giới lường gạt động loạn nữa. Của đời là gì? Của đời nó chỉ gieo trồng ác ý cho chúng ta. Tại sao của lại gieo trồng ác ý? Có của ai cũng giữ của. Giữ của thì bảo thủ, không có chịu mở tâm, đóng kinh. Mà những người phát tâm là mở tâm, không đóng kinh. Khi nó không đóng kinh thì tâm nó không bị kẹt. Và tâm nó hướng thượng thì chỉ cũng như cái hoa đang nở, đang tươi, hoa sen nở tươi. Mọi người kính mến. Cho nên những người phát tâm, tự nhiên đến đâu ai cũng mến hết. Tại sao? Là nó cũng như hoa đang nở, tâm từ bi nó phát triển. Cho nên các bạn thấy hành động của tôi từ ngày ra đến đây tới bây giờ, ngày đêm chung chỉ lo tu học và cống hiến cho tất cả mọi người. Cho nên ngày hôm nay tôi đi gặp các bạn, tôi cảm thấy vui. Và cũng thấy được một số bạn đạo cũng có cái tâm như vậy và dốc lòng tu tiến để giải bỏ tất cả những sự phiền muộn trong nội tâm và cống hiến sự thành cao cho tất cả mọi người. Chúng ta không phải dùng lý thuyết, không dựa vào một kinh kệ nào hết, khai triển tâm thức để tiến hóa mới có đầu óc sáng tạo và phát minh để làm cho nhân loại được vui hòa. Lời cầu nguyện hòa bình của chúng ta thấu đáo các nơi, vì ý lực của các bạn là thực hiện điển quang, phối hợp thanh cao, giải tỏa những sự trần trượt mê chấp từ đời lãnh đạo. Cho nên chúng ta có những cuộc họp tâm linh chung vui phát triển, cho nên mỗi năm các bạn đều có cái cuộc họp chung vui. Thiền 3 ngày, thiền 4 ngày, thiền 7 ngày, ví dụ, để chi? Để nhắc nhở lẫn nhau qua những lời thuyết giảng của những người đã thực hành, chứ không thực hành không vào được đường lối vô vi. Vô vi là phải thực hành, bắt buộc phải thực hành, còn không phục thực hành là miễn vào vô vi. Dù có ngồi đó cũng rớt như đất, không có tiến được, không có lên được, óc nó không mở làm sao nó lên được. Thì dùng lý thuyết từng đời giấy mực nói chuyện không có được, nghe không vô. Còn cái này chúng ta thiền, từ nãy giờ các bạn đang ngồi thiền thanh nhẹ là cái óc các bạn nó lăn lăn đi lên. Là cái ý lực các bạn càng ngày càng hội tụ, càng ngày càng thanh cao. Đó là chứng minh sự tiến hóa do khả năng tu học của các bạn. Chứ không phải khả năng của người thuyết giảng. Người thuyết giảng chỉ hỗ trợ và cho biết đường đi của họ như vậy mà thôi. Và chúng ta tự đi thì thức hòa đồng mới mở. Lúc đó mới thật sự chúng ta thực hiện tình thương và đạo đức tại mặt đất này. Các bạn không có buông bỏ, các bạn ôm vật chất, ôm của cải, ôm địa vị mà nói tình thương và vật chất cho, là đạo đức chỗ nào. Buông bỏ các bạn mới thấy sự thanh cao, rồi các bạn mới dũng mãnh hy sinh bằng lòng tiến hóa. Mới dứt khoát hồng trần, thất tình lục dục không còn trong tâm các bạn mới tiến được. Còn các bạn còn nuôi dưỡng thất tình lục dục mà nói đạo gì, không được, tiếc trách mà thôi, không tiến. Cho nên bạn đạo vô vi đã hiểu rõ rồi, càng tu càng nhẹ, càng tu càng quên chuyện đời. Rồi các bạn đã tiến về đâu? Tiến về lãnh vực thanh tịnh sẵn có của các bạn. Một bé tám đã nói những chuyện của bé tám đã làm. Những cái gì bé tám đã gặt hái, mọi người hành rồi đi y như vậy. Nó tốt biết là bao nhiêu. Cho nên sẵn sàng để lại những cái gì gặt hái được cho mọi người. Kế tiếp, đó là tâm của những người bạn đạo vô vi phải làm. Các bạn gặt hái gì, các bạn cống hiến cái đó. Sự thật là sự thật, không có chối cãi. Chân lý là gì? Là sự thật. Con người bị động loạn là tại sao? Tại vì không nhìn nhận sự thật là động loạn, ở trong mê chấp. Chê đạo này, khen đạo nọ. Chính mình, tâm thức yếu hèn, không khai thác và không khai xây dựng cho nó quân bình tốt đẹp. Mà cái chê đầu này, khen đầu ngõ, suốt đời là học cái chê với khen không, không phát triển về tâm linh. Cho nên những người đó phải câm cái mồm, lo thực hành cho đứng đắn, rồi nói ra là chân lý, nói ra là tâm bồ đề, bố thí chân ngôn, cho mọi người được học, được tiếng. Chân ngôn là sự thật, mình gặt hái được kêu bằng chân ngôn, nói ra những sự thật mình gặt hái được, cái đó là quý báu. Vàng không đổi. Cho nên khả năng con người là vô cùng, vô tận. Phải hành mới tiến. Không hành không bao giờ tiến. Bao nhiêu nghìn năm, chư Phật chư tiên để kinh kể thế gian thiếu gì. Nhưng mà mấy ai gặt hái được. Bí đường, đặt hình này định nọ thờ, ăn năn sám hối là ai có lỗi? Người đọc kinh đã có lỗi. Có lỗi mà ăn năn sám hối, làm không đúng. Bây giờ chúng ta chỉ làm đúng thôi. Ngày đêm lo kiểm soát, phải làm cho đúng, thực hành cho đúng, là tự nhiên giải quyết được mọi sự việc. Ở thế gian này mất trật tự không đúng là loạn. Khi các bạn mà làm được cái này, có trật tự và đứng đắn, thì các bạn mới thấy bất cứ cái chế độ ở thế gian nào cũng là phải hứa hẹn và phát triển theo đúng trật tự thì nhân sinh mới được hưởng. Nghiêm luật, chúng ta tu hành đứng đắn là chúng ta giữ nghiêm luật của trời Phật mà tiến hóa, không còn ôm trần tâm so đo, bày phe này lập phe kia để khổ có ích gì đâu. Giữ tâm thanh tịnh tiến hóa thì khi cái bông sen các bạn càng ngày càng nở đẹp, nó tỏa khắp các nơi, mùi thơm vị ngọt nó tỏa khắp các nơi, đó là thức hòa đồng, các bạn được mở rồi. Chư Phật không có ác, chư Phật không có độc tài, không có ép buộc bất cứ ai. Ngài tu cho Ngài, ngày đêm lo tu, để phát triển, thơm tho nghìn dặm. Mọi người nghe lời Phật là chỉ vui hòa thanh nhẹ, không có cơ sự kích động. Phải hiểu rõ điều này, giá trị của từ bi là vô cùng. Chúng ta người tu vô vi phải lấy đại bi làm gốc. Vô vi là không, là thanh nhẹ, là ánh sáng từ bi. Từ lúc đó bạn làm mà không làm, nói mà không nói, nghe mà không nghe, nhẹ tới lúc đó mới là đúng. Cho nên chúng ta lại có cái duyên lành, tai ngộ nơi mặt đất này nhiều kỳ, và hàng năm được chung họp và bàn bạc lẫn nhau, huynh đệ thương yêu, kính mến thực chất hành đạo của mọi cá nhân, tạo thành hạnh đức chung để dân trời Phật. Trời Phật là gì? Người đã đi trước, đạt được một cảnh giới thanh nhẹ. Chúng ta người đi sau mà chúng ta sợ trời Phật thì chúng ta đâu có đi tới được. Chúng ta phải hành như trời Phật và khổ như trời Phật, chúng ta mới có cơ hội tiên thân. Chứ đừng có lấy đạo tạo đời lợi dụng, tưởng là tôi biết được một chút khôn này, tôi biến cái tuổi này thành ra nô lệ, không được, không làm cái đó. Thức bình đẳng, cái đó là quan trọng. Trong cái xây dựng thực chất, muốn về đạo, phải dứt khoát hồng trần trong tâm tư của chúng ta, không có ôm ấp cái chuyện đời nữa. Tâm tư lúc thiền là buông bỏ hết, dù bom nguyên tử xuống cũng bỏ hết, không làm gì. Vì hiểu được nguyên lý vô sanh là không có bị một cái chuyện gì mà hãm hiếp chúng ta được hết. Giữ tâm thanh tịnh để tiến qua, thì ma quỷ không bao giờ có cơ hội lấn áp. Ma ở đâu bạn? Do tâm các bạn mà thôi. Tâm ma thì rước ma, mà tâm Phật thì được Phật quang chiếu. Phật quang chiếu ở chỗ nào? Các bạn thanh sạch thì từ quang nó mới chiếu rồi, các bạn mới có chỗ chứa đựng. Chứa đựng sự thanh nhẹ, Phật là thanh nhẹ, mà các bạn đi chứa đựng sự sân si giận hờn, so đo không phải, cái đó không đúng. Người nói ra chúng ta biết trình độ nằm ở đâu, đang đi vào đâu, và sẽ tiến tới đâu, là vậy.